Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Tâm Niệm, chủ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn cùng chư tôn đức, ban tổ chức khóa tu. Kính thưa quý liên hữu Phật tử, khi đến chùa trong lúc từ tọa tu trì và ban hướng dẫn khóa tu đang hướng dẫn tất cả quý hành giả tuyên sướng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và lời phát nguyện thực tập các đức tính nâng giá trị tâm linh, lòng chúng tôi vô cùng hoan hỷ và thấy rất rõ đây là một đạo tràng có nhiều giá trị tâm linh và mang lại rất nhiều giá trị an vui và hạnh phúc. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ đề tài pháp thoại niệm Phật và Phật nguyện như lễ mở ra một sự giải thích nho nhỏ từ cái nhìn của các thiền sư liên hệ đến bản chất của pháp môn, và do vậy có thể giúp cho chúng ta có giá trị tham khảo về những tính năng chuyển hóa mà pháp môn niệm Phật mang lại cho chúng ta ở trong cuộc đời. Hình tượng của Đức Phật A Di Đà thường được trang trí bằng một cái màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ đó là lấy từ biểu tượng của mặt trời lặn. Mà mặt mặt trời lặn đó thì về phía Tây, cho nên màu đỏ trong nền văn hóa tâm linh của Phật giáo Đại Thừa, và nhất là trong truyền thống của Tịnh Độ Tông, tượng trưng cho Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế khi chúng ta quán tưởng hình tượng của Ngài đó, thì quán tưởng về màu đỏ, thì dầu trước mặt chúng ta không thấy được Ngài nơi mình đang thực tập tâm linh, dầu là hướng nào, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, quý hành giả chỉ cần liên tưởng quán chiếu về kim thân vàng đỏ, màu đỏ của Ngài, thì chúng ta cũng đang được thể nhập vào pháp giới tính của Đức Phật A Di Đà. Giá trị chuyển hóa ở trong phương pháp như vừa nêu đó có thể giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong đời sống. Tính năng chuyển hóa của pháp môn niệm Phật sâu sắc đến độ chúng ta không ngờ được rằng việc gửi gắm tâm vào danh hiệu của Ngài lại có thể mang lại một sự mầu nhiệm lớn đến thế. Thiền sư Trần Thái Tông ở trong tác phẩm Khóa Hư Lục đã có những lời xác quyết sắc rõ về tính năng chuyển hóa của pháp môn niệm Phật, cho chúng ta thấy rằng là bản chất của pháp môn này, giá trị tâm linh và chiều sâu của nó cũng không có thua kém gì pháp môn thiền. Là một vị thiền sư rất lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam, nhưng lại tán dương, ca ngợi và phân tích về giá trị của pháp môn niệm Phật không phải là chuyện tình cờ. Điều đó cho thấy việc hành trì pháp môn đó có một nền tảng tâm linh, và do đó đó người thực tập sẽ đạt được những kết quả như ý muốn. Thiền sư dạy rằng là khi chúng ta niệm mà tâm đó mình gắn liền với bản tính vô lượng quang và bản chất vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà, thì tâm niệm của chúng ta và Đức Phật đã hòa nhập với nhau là một. Thì lúc đó tâm niệm sẽ không còn rong ruổi đây đó như là một thói quen bám víu vào đối tượng trần cảnh. Chính vì thế mà tâm đã đạt được trạng thái chuyên nhất dứt hết tất cả những ý nghiệp bất thiện. Đó là tính năng chuyển hóa thứ nhất. Khái niệm niệm ở trong Phật giáo Bắc Tông đó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là tâm mình hiệp với đối tượng của sự tu tập. Thứ hai đó là miệng của chúng ta niệm thầm hoặc là niệm lên tiếng một cách rõ ràng danh hiệu của Đức Phật. Thì khẩu niệm đó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được những nghiệp về thị phi, phê bình, chỉ trích, nói những điều gây đổ vỡ hàng ngày, hoặc là những nghiệp nói lời quyền rủa, lời cay độc. Nhờ đó mỗi những lời phát ngôn của chúng ta đều mang lại giá trị khích lệ, niềm vui cho tất cả những người nghe được những gì chúng ta nói. Như vậy là khi khẩu niệm Phật thì những nghiệp bất thiện của lời thị phi, lời tuyên bố sai sự thật, lời quyền rủa, lời cay độc, lời vô nghĩa sẽ được chuyển hóa. Tính năng chuyển hóa thứ ba của việc niệm Phật đó là không chỉ có tâm niệm, khẩu niệm, thân cũng phải đồng lúc đó niệm Phật. Trọng tâm của phương pháp thiền quán dạy chúng ta rằng là hãy để cho thân và tâm đồng hành cùng một chỗ, cùng một lúc. Sự song tồn giữa thân và tâm sẽ mang lại niềm an vui tĩnh tại. Điều đó được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là chánh niệm và tỉnh thức. Khi quý hành giả đang có mặt tại đạo tràng của chùa Linh Sơn Pháp Ấn như ngày hôm nay, các hành giả đang ngồi trong tư thế hoa sen, lưng rất thẳng, tâm niệm đặt trước mặt, rồi miệng phát ra các âm vang với lòng tôn kính để hướng về sự hành trì. Thì như vậy là thân chúng ta cũng đồng tu với tâm thức và với cái miệng, cho nên đây được gọi là khẩu thanh tịnh, tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh. Khi chúng ta thấy cái cách thức phân tích của thiền sư Trần Thái Tông như vừa nêu, chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên rằng pháp môn niệm Phật với tính năng chuyển hóa của nó sẽ giúp cho mình đạt được những giá trị tâm linh như là một thiền giả chứng đắc được chánh niệm và tỉnh thức, hay là một hành giả mật tông đạt được ba giá trị thân mật, khẩu mật và ý mật. Với tinh năng chuyển hóa thứ ba, các hành giả sẽ vượt qua được những phiền não, những rơi rớt lại của những thói quen mà các nghiệp xấu do thân tạo ra. Nhờ đó thân của mình trở nên trang nghiêm và thanh tịnh. Nói một cách khác là theo thiền sư Trần Thái Tông đó, các hành giả niệm Phật sẽ chuyển được ba nghiệp của thân, của khẩu và của ý. Chúng ta chỉ cần nhớ lại tông chỉ của Đức Phật được nêu ra ở trong Kinh Pháp Cú 183: từ bỏ các việc ác, thực tập các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là bản chất giáo pháp. Thì thấy rõ rằng là trong phương pháp niệm Phật truyền thống của Tịnh Độ Tông, các giá trị vừa nêu đã đạt được. Như thế chúng ta thấy rất rõ là việc thực tập niệm Phật bằng thân, khẩu và ý giúp cho chúng ta đạt được nhiều giá trị an vui, Cho nên dầu ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, các hành giả hãy nhiếp tâm hướng về, thì sự an vui sẽ làm cho mình đồng lúc đó hòa vào hào quang vô lượng của chư Phật, và lúc đó tuệ giác chúng ta sẽ được phát sanh. Cũng trong tác phẩm Khóa Hư Lục, thì sư Trần Thái Tông đã chia ra có ba hạng người niệm Phật, mà thông qua đó đó chúng ta thấy được ba cấp độ tâm thức khác nhau. Tùy theo nghiệp thức của từng người mà các hành giả đó có thể sử dụng hoặc là cấp độ 1, hoặc là cấp độ 2, hoặc là cấp độ 3. Điểm đặc biệt thông qua ba cấp độ này là các hành giả sẽ đạt được giá trị an vui và hạnh phúc giống như nhau. Cho nên căn tính con người giàu có khác, nhưng khi thực tập đúng phương pháp đó thì sự an vui là đồng nhất. Đối với chúng sanh căn cơ thấp hay là căn cơ mới bắt đầu vào đạo đó, thì thiền sư Trần Thái Tông hướng dẫn một phương pháp niệm như thế này. Thứ nhất đó, là miệng niệm. Thứ hai là mắt quán tưởng về thân tướng trang nghiêm của Ngài. Và thứ ba đó, lúc nào tâm thức cũng phát nguyện được giảng sanh. Hành giả nêu ba nội dung trong mọi thời và mọi chốn đó, thì trước sau gì hành giả cũng đạt được trạng thái thanh tịnh trang nghiêm, và kết quả của sự thực tập sẽ có kết quả ngay lúc chúng ta đang thực tập. Dĩ nhiên là sự giảng sanh về Tây Phương đó phải tương thích với những gì chúng ta thực tập hàng ngày, chứ đừng có ỷ lại rằng là Đức Phật ở trong lời nguyện thứ 18 rằng là ai niệm trong vòng 10 niệm danh hiệu của Ngài thì đều được Ngài rước về Tây Phương, lúc đó sanh tâm ỷ lại, mỗi ngày mình niệm nửa tiếng, số lượng nó vượt trội con số 10 gấp đến 100 lần. Rồi mình tập tu tháng có 1 lần, những ngày còn lại bỏ hết, kết quả là tâm mình bị gián đoạn, không chuyên nhất, cho nên làm giảm đi cái hiệu ứng và tính năng chuyển hóa. Khái niệm 10 niệm ở trong lời nguyện thứ 18 đó phải hiểu là trong thời gian cực ngắn như vừa nêu, nếu các hành giả để cho thân khẩu ý của mình hoàn toàn thanh tịnh và chuyển được tất cả những nghiệp não phiền của quá khứ và hiện tại, thì lúc đó đó chúng ta đã tháo mở được cái cánh cửa giam nhốt mình ở trong các phản ứng của thói quen, thì việc phát nguyện vãng sanh hoặc là vô thường đến lúc đó chúng ta sẽ tích tắc có mặt ở thế giới cực lạc Tây Phương. Chứ đừng hiểu rằng là chỉ cần niệm 10 theo nghĩa đen mà không thấy được cái tính năng chuyển hóa trọn vẹn các hạt giống phiền não của tâm thức thì khó có thể đạt được kết quả như mong đợi. Mắt thấy là một tiến trình quán tưởng, mà quán tưởng nó lại vượt lên trên tầm nhìn của con mắt. Khi mắt mình nhìn á, đòi hỏi đến các yếu tố của ánh sáng, góc độ, gần xa. Đó là chưa nói đến sự tác động của những cái chứng bệnh về mắt như là cận thị, viễn thị, loạn thị. Thì tầm nhìn của chúng ta về hình tướng trang nghiêm hào quang chói lọi của Đức Phật đó, nó sẽ không đúng như là bản chất của Ngài. Chính vì thế chúng ta phải hiểu cái khái niệm mắt nhìn thấy tượng bằng sự quán chiếu. Mà quán chiếu đó thì không cần ở trước mặt chúng ta có hình tượng của Ngài, mà nó là một nghệ thuật hình dung ở trong tâm thức. Như vậy dầu bất kỳ nơi nào, thậm chí là ngay ban đêm, không hề có một vết của ánh sáng, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được Đức Phật qua sự quán chiếu. Thực tập một cách miên mật và không bị gián đoạn như vậy sẽ giúp cho mình có một cái niềm tin, đó là hân hoan được vãng sanh về cảnh giới của Ngài khi chúng ta mãn phần tuổi thọ và chuyển hóa hết tất cả những nghiệp phàm ở trên dương thế này. Thì lúc đó hành giả sẽ được vãng sanh. Hai yếu tố đầu đó, khi thực tập miệng niệm, tâm quán tưởng, thì mỗi một tích tắc thời gian trôi qua sẽ làm cho cõi tâm của chúng ta được bình an và lắng yên. Đối với hạng căn cơ bậc trung, thiền sư Trần Thái Tông dạy rằng là duy trì trạng thái nhất tâm bất loạn, niệm niệm không quên, thì dần dà chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái mà thiền sư gọi là vô niệm. Từ niệm niệm tương tục, chúng ta thấy là cái tính chất của sự nhất tâm chuyên nhất về một đối tượng, không bị bất cứ một cái gì làm gián cách. Mỗi một tháng vào ngày mùng 10, quý hành giả được trở về đây hướng dẫn và cùng thực tập với tất cả các bạn đồng tu. Chỉ cần liên tưởng đến pháp danh của thượng tọa trụ trì là tâm niệm, thì mình sẽ thấy rằng là bản chất của pháp môn là làm thế nào là mình duy trì cái trạng thái tỉnh thức và niệm một cách sáng suốt và tự giác của Đức Phật. Thì lúc đó chúng ta sẽ giữ được trạng thái này ở mức độ lâu hơn. Muốn làm được như thế đó, thì chúng ta có thể nhớ đến cái vị pháp hữu của mình đã đóng góp rất nhiều cho hội chúng tại đây, đó là cư sĩ Thiện Niệm. Ý nghĩa pháp danh của thượng tọa trụ trì và vị pháp hữu của tất cả quý vị rất hay. Tâm niệm tức là niệm Phật bằng tâm, chứ không đơn thuần chỉ niệm bằng thói quen thông qua cái miệng. Nếu khẩu niệm mà tâm thì quên đi, chúng ta đang làm công việc của một cái máy lọc, giống như máy cassette, đĩa CD, internet hoặc là các phương tiện truyền thông khác. Do đó kết quả đạt được của sự niệm bằng khẩu mà thiếu cái tâm niệm đó sẽ không bao giờ được như ý muốn. Muốn như thế đó thì ở trong giai đoạn đầu đó chúng ta phải duy trì thiện niệm, tức là để cho tâm mình ghi nhớ về các việc làm, về các nghĩa cử cao thượng, về những đối tượng tích cực. Lúc đó tâm chúng ta trở nên hân hoan, và do vậy đó trạng thái thỏa mãn và hài lòng về những giá trị tích cực đó nó sẽ được diễn ra. Nhờ đó đó tâm mình không còn rong ruổi đây đó như là khỉ nhảy từ cành này sang cành kia, hoặc chẳng khác gì như là con ngựa hoang ở ngoài đồng rong ruổi bốn phương trời. Cho nên để có được tâm niệm, để niệm niệm tương tục đó, thì cái bước đầu chúng ta phải duy trì được thiện niệm. Cái quá trình quá độ chúng tôi tạm gọi như thế, thông qua thiện niệm là một nhu cầu không thể thiếu. Là bởi vì trong tâm thức của mình như là một cái kho tàng, nó chứa hết tất cả các hạt giống của niệm, niệm tốt, niệm xấu, niệm tiêu cực, niệm tích cực, nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Thì bây giờ đó mình cần phải duy trì thiện niệm để tạo ra một tiến trình thay thế rất có nghệ thuật. Thì thay thế như thế đó, chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái ức chế và đè nén. Rất nhiều hành giả khi thực tập tâm niệm về danh hiệu của Đức Phật đó, đã rơi vào trạng thái đè nén đó. Mà phương pháp đè nén đó, nó giống như là giảm đau. Chúng ta có thể quên đi nỗi khổ niềm đau, những bất hạnh, trở ngại, gian truân, thử thách, nghịch cảnh. Nhưng rồi khi chúng ta trở về lại gia đình, thông qua các công việc sinh hoạt thường nhật, tâm của mình bắt đầu trở về với thói quen cũ của nó. Là bởi vì sự đè nén đó, nó chỉ chuyển hóa được vài 30%. Trong đó để giải quyết các niệm tiêu cực đó phải là một tiến trình của sự chuyển hóa tâm thức. Do đó duy trì thiện niệm để niệm niệm được tương tục. Khi chúng ta không để cho bất cứ một chánh niệm về danh hiệu của Đức Phật nào bị bỏ lơi, thì lúc đó đó, mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó, thân, tâm, khẩu chúng ta được hiệp nhất. Thì nhờ như thế dần dà chúng ta sẽ đạt được trạng thái vô niệm, tức là không cần dụng ý khởi niệm về danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, mà tính năng chuyển hóa và tuệ giác vô lượng quang vẫn thường hiện hữu trong tâm thức của chúng ta. Thực tập lâu dài đó, chúng ta sẽ đạt được trình độ này. Ở trong phương pháp của thiền tông đó, vô niệm được xem là tông chỉ hàng đầu. Mà các vị thiền sư thường đưa ra một cái ví dụ: khi mình đi tìm con trâu bị thất lạc, điều duy nhất đó là hãy tìm những dấu vết chân của nó, bởi vì trâu đi qua đâu đều để lại dấu vết. Phát hiện được dấu vết thì chúng ta sẽ tìm lại được nó. Còn đối với hành giả thì phải duy trì trạng thái vô tâm hay là vô niệm, nghĩa là mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung. Ấy thế mà không để cho ý thức dị quyên, ý thức tiêu cực can thiệp, sống chế, xâm nhập, làm não loạn tâm thức của mình. Thì người như vậy được gọi là người đã đang sống với trạng thái vô niệm. Chứ vô niệm không có nghĩa đen là không còn bất kỳ một tâm niệm gì, giống như là cỏ cây hoa lá trời mây non nước, nói chung là vật vô tri. Thực tập niệm Phật mà trở thành vật vô tri rõ ràng không có giá trị gì và cũng không chứng đắc được cái gì. Chúng ta có được một cái dòng chánh niệm rõ mồn một, cũng như là mặt nước hồ thu, tất cả mọi cảnh vật được tương phản và chiếu ở trên đó, nó rõ ràng như là chúng ta nhìn thấy cảnh vật thật, chẳng thấy trong phát như là tấm gương soi như vừa nêu, thì được gọi là vô niệm. Tạp niệm nó làm cho chúng ta bị căng thẳng về tâm thức và rất là mỏi mệt, bởi vì trong một lúc chúng ta có thể suy nghĩ từ hai đối tượng cho đến vô số đối tượng trong tâm. Ai duy trì trạng thái này lâu dài đó thì bị suy nhược thần kinh, mất ăn, bỏ ngủ, những cái chứng bệnh về máu huyết hay là tai biến mạch máu não thường dễ dàng xuất hiện. Còn khi mình để cho tâm thức nó lắng trong thì trạng thái vô niệm này nó sẽ làm cho mình trở nên rất minh mẫn, sáng suốt, nhẹ nhàng, thư thái, tự tại, thảnh thơi, dầu làm việc nhiều mà vẫn không cảm thấy mỏi mệt, tuổi thọ vẫn được đảm bảo. Cấp độ thứ ba đó là thượng căn, dành cho các hành giả quán chiếu và thực tập tu ở mức độ cao, đạt được một cái tiến trình nhận thức tức tâm tức Phật, Phật không rời khỏi tâm, tâm chính là Phật, Phật và tâm vốn không hai. Phương pháp thực tập này đó nhằm tạo ra một cái tiến trình đẳng thức hóa giữa tâm thức trang nghiêm thanh tịnh, không bị bất kỳ một bợn nhơ nào của cảnh vật khống chế xuyên tạc, làm chúng ta cảm nhận tuệ giác hay là Phật tính ở trong tâm bị mờ đi hay là bị yếu đi. Khi hành giả thực tập được như thế đó, thì dầu ở nơi có Phật, dầu ở nơi không có Phật, dầu đang ở trong đạo tràng của một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh hay là đang ở chốn phồn hoa đô thị với nhiều cảnh huống diễn ra xung quanh bất như ý, thì tuệ giác tức là Phật vẫn không rời khỏi tâm, và tâm đã trở thành tuệ giác của Phật. Tức tâm tức Phật như thế đó, chúng ta rất dễ dàng đạt được tính năng chuyển hóa ở mức độ cao nhất. Thường khi trở về đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh với rất nhiều vị pháp hữu, thì cái cộng hưởng tâm linh đó rất là lớn mạnh, làm cho trạng thái và thói quen giải đãi có thể được vượt qua và khắc phục dễ dàng. Nhưng khi trở về với đời sống mà mình phải tiếp xúc rất nhiều với những điều không như ý, thì liệu chúng ta có duy trì được trạng thái tuệ giác và trang nghiêm thanh tịnh hay không? Cho nên lúc này đó, chúng ta cần phải quán tưởng tức tâm tức Phật để trạng thái đó vẫn không đánh mất. Như vậy phương pháp tức tâm tức Phật nhằm giúp cho mình thành tựu được cái phương pháp quán niệm nhất thiết pháp bất nhị, tức là không có tính đối lập giữa thuận và nghịch, mặc dầu trên thực tế chúng vẫn thường diễn ra xung quanh chúng ta như là những thách đố. Còn người hành giả chúng ta có thói quen trước nghịch cảnh thì có tâm đắm nhiễm, bởi vì niềm vui thích và hăng quan làm cho chúng ta trở thành thói quen bị lệ thuộc. Đối với những cảnh hoặc là con người không ăn gu, không hợp ý, chúng ta có khuynh hướng tâm lý loại trừ hoặc là không muốn gặp người đó. Và chúng ta lẩn tránh những hoàn cảnh như vậy, những con người như thế, chúng ta có cảm giác rằng mình đang được bình an. Nhưng trên thực tế đó, nó là một cái gút và sự chạy trốn. Trạng thái chạy trốn tạo ra một cái ảo giác bình an chỉ tồn tại tạm thời chứ không thể tồn tại một cách lâu dài. Phương pháp niệm thứ ba này được thiền sư Trần Thế Tông dạy chúng ta là trong thuận cũng như là nghịch. Đối với người thân thương ủng hộ mình cũng như là những người chống đối hãm hại cũng phải xem như là bất dị, để không có cơ hội nào cho các phản ứng tiêu cực trỗi dậy trong tâm thức của ta. Thực tập như thế đó, chúng ta sẽ đạt được cái trình độ vô ngại. Nha Trang là một vùng biển và núi. Hôm qua đến giờ được cư sĩ Thiện Niệm dẫn đi tham quan, chúng tôi nhìn thấy cảnh trí tại đây rất là thích hợp cho các khóa tu và nó hỗ trợ tâm linh cho các hành giả rất nhiều. Chúng ta thử hình dung ở vách núi mà mình đang sinh hoạt tu học có rất nhiều đám mây phần vũ bay ngang qua, nhưng hành giả tu tập tâm thức cao đó về pháp môn niệm Phật sẽ thấy rất rõ rằng là núi không phải là chướng ngại vật của mây. Mặc dầu đó một luồng gió thổi ngang qua núi mang mây đi theo, mây vì có núi cho nên mây phải tự tìm cách để mà đi bay. Nếu ở bên trái nó có không khí thoáng thì mây sẽ rẽ về hướng trái, nếu bên phải nó không bị chướng ngại vật thì mây sẽ đi về hướng phải, nếu trái phải thì bị ngẽn thì mây bay lên phía bên trên. Như vậy là núi vẫn có với thế sừng sững vốn có của nó, vẫn không làm sự vận hành của mây. Ngược lại, mây cũng sẽ không bao giờ quan niệm rằng núi là chướng ngại vật của mình, và do đó mây và núi trở thành dung thông vô ngại. Đạt được trạng thái dung thông vô ngại như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng là nghịch cảnh chính là người bạn đồng hành, chẳng những không làm cho tâm bị trở nên thối thất mà còn hỗ trợ như là lửa thử vàng ở trong nghịch cảnh để xem tâm niệm của ta có chuyên nhất được hay không. Núi không làm trở ngại mây, mây không xem núi là chướng ngại vật, hành giả sẽ làm cho tâm thức của mình trở nên chuyên nhất ở trong mọi tình huống khác nhau. Thực tập được như thế thì chúng ta đang ở trạng thái cấp câm linh thứ ba, tức là mức độ tương đối cao và kết quả đạt được của nó như mong đợi. Trong lúc chúng ta thực tập ba cấp độ niệm Phật như đề nghị của thiền sư Trần Thế Tông đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái phương pháp niệm Phật truyền thống đó, được các tổ cho rằng phù hợp với các căn cơ đối tượng là điều không sai tí nào. Và do vậy các hành giả Tịnh Độ Tông đừng nên mặc cảm tự ti rằng pháp môn này dành cho người sơ cơ hay là thấp kém. Vấn đề ở chỗ chúng ta dụng tâm như thế nào, phương pháp thực tập có đúng như lời chư Phật và các tổ đã hướng dẫn hay không. Cũng trong cùng một pháp môn, có người có kết quả chỉ là 1A, có người 100A, có người 1000A, có người là vô số A, lệ thuộc hoàn toàn vào sự dụng tâm của chúng ta. Kế tiếp chúng tôi xin chia sẻ về cái trọng tâm của sự thực tập pháp môn tịnh độ được nêu ra ở trong kinh A Di Đà, mà câu này được lặp đi lặp lại vài lần, đó là chấp trì danh hiệu. Cái động từ chấp ở trong chữ Hán về phần diện nghĩa đen đó là nắm giữ một cái gì đó, mà ở trong tâm lý học của Phật giáo đó, Đức Phật thường nói là bất kỳ một sự nắm giữ tiêu cực nào cũng làm cho chúng ta mất đi sự an vui và hạnh phúc. Chấp vào tình, tiền, danh, vọng, địa vị, chức tước, chấp vào lời ăn tiếng nói của tha nhân, chấp vào những nghịch cảnh, chấp vào những thách đố, chấp vào quá khứ, là chúng ta đang hâm nóng lại nỗi đau thêm một lần nữa. Do đó cần phải rũ bỏ, tức là mở tâm ra, giống như bàn tay đang duỗi thẳng các ngón, thì không có gì có thể nằm ở trên đó, dính với nó và đồng hóa với nó là một. Nhưng đối với danh hiệu và pháp môn hành trì thì chúng ta phải giữ. Phải giữ pháp môn hành trì, chúng ta mới buông hết tất cả những thứ không cần thiết, không có lợi cho an vui và hạnh phúc. Chứ đừng tưởng rằng ngay cả pháp môn cũng buông luôn, thì chẳng khác nào trong trạng thái đang bơi ở trên mặt sông, đi qua một cái khu nước rất là chảy xiết, sức mình là không đủ mà lại không cần nương vào thuyền hay là bè. Kết quả là chúng ta có thể bị ngạn lực và chìm đắm dữ dội. Do đó để buông những cái khổ đau đó, chúng ta phải chấp trì an vui và hạnh phúc. Đối tượng của an vui hạnh phúc ở đây đó là danh hiệu của Đức Phật và pháp môn tịnh độ. Chấp trì danh hiệu chính là nghệ thuật để chuyển hóa thông qua sự thay thế của tâm thức. Thay thế là một tiến trình diễn ra một cách rất là tự nhiên. Một người muốn bỏ thói quen hút thuốc lá, vào trác trung tâm cai nghiện, người ta thay thế bằng một viên kẹo ngậm. Một người đang nghiện rất là nặng nề, đi vào các trung tâm giáo dục lao động đó, sẽ được thay thế bằng lao động tay chân từ sáng cho đến chiều tối, mỏi mệt đến độ không còn một tâm thức nào, tâm niệm nào nhớ về cái cơn nghiện như là một thói quen vật lý và tâm lý. Như vậy là sự thay thế sẽ làm cho chúng ta vượt qua nó một cách rất là dễ dàng. Và chỉ cần duy trì đối tượng tích cực đó, thì những đối tượng vọng niệm sẽ được tan biến như mây khói. Như vậy chấp trì danh hiệu là một chu cầu mà hàng ngày chúng ta vẫn đang thực tập, đôi lúc không để ý mà thôi. Ví dụ danh hiệu của chùa là Linh Sơn Pháp Ấn, dấu ấn chánh pháp ở núi Màu Linh Sơn, nơi mà Đức Phật Thích Ca đã giảng pháp môn tịnh độ và rất nhiều bài kinh điển đại thừa cao siêu huyền diệu. Chúng ta chỉ cần chấp trì cái tên của ngôi chùa này thì đến ngày mùng 10 âm lịch mỗi tháng, các hành giả sẽ có mặt tại đây trang nghiêm thanh tịnh sau 20 mấy ngày làm việc rất là nặng nhọc. Sự chấp trì như thế rất là có ý nghĩa. Hoặc là các hành giả có thói quen làm từ thiện, giúp những cụ già neo đơn với những nỗi khổ niềm đau không có nơi nương tựa, hay là các trẻ em cơ nhỡ bụi đời mất đi tình thương chăm sóc của cha mẹ từ thời nhỏ, chúng ta chấp trì cái hạnh cao thượng bố thí để mang tình thương đến với cuộc đời, thông qua đó giúp cho họ trở về với con đường tâm linh của đạo Phật. Thì đây chính là một nghệ thuật không chỉ có ích cho người mà còn làm tô đẹp tâm thức và nghĩa cử đạo đức của chúng ta. Cho nên khi thực tập chúng ta phải chấp trì các giá trị tâm linh, đừng buông nó. Vấn đề ở chỗ đó là sau khi chúng ta đạt được kết quả rồi, không cần thiết để mang phát hay là đội nó trên đầu. Bởi vì chấp trì nó trên đầu làm cho chúng ta trở thành một kẻ vừa ngớ ngẩn do tôn kính không đúng, và vừa trở nên rất tiêu cực và ích kỷ vì chúng ta không tặng cái chiếc bè đó trở về lại bên kia bờ sông để tiếp tục rước những người đã từng lặn hụp trong khổ đau như chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy khi qua đến bờ thì hãy thả bè về bên kia, chứ đừng mang vác tôn thờ đó. Như vậy chấp trì danh hiệu là một công cụ rất quan trọng để giúp cho chúng ta được bình an. Năm nay là năm Mậu Tý, chúng tôi xin nhắc lại câu nói rất là ấn tượng của thiền sư Hư Vân, một hành giả chứng đắc ở trong thời cận đại. Ngài dạy rằng tất cả mọi hành giả hãy giống như một con chuột đang bị giam nhốt ở trong bốn vách của cái hòm. Công việc duy nhất và quan trọng lúc bây giờ là con chuột chỉ nên gặm nhấm vào một điểm duy nhất của một miếng ván. Nếu nó gặm nhấm hai chỗ cùng một lúc thì dĩ nhiên nó sẽ bị chết và không có ngày thoát ra. Cứ gặm nhấm cắn tới cắn lui trong vòng vài tiếng tạo ra một cái lỗ, và nó không còn bị chết với cái xác nằm ở trong cái hòm. Bốn vách của cái hòm, trái phải trên dưới, tượng trưng cho sanh già bệnh chết, diễn ra với chúng ta như là các quy luật. Con người khi còn tạo nghiệp, sự tái sanh sẽ được diễn ra. Khi tái sanh ra rồi đó thì trải qua thời thanh xuân thì chúng ta bắt đầu già. Có người già trước tuổi, trở thành cụ non, trở thành bà non, trở thành ông non. Tâm lý gắt gỏng, cao có, khó chịu, đi tới đâu đó trở thành giỏ sầu riêng tới đó. Các mối quan hệ trở nên căng thẳng, dựng lên những dạng lý trường thành giữa chúng ta và người. Khoảng cách tình người làm cho hạnh phúc biến mất. Cho nên phải chuyển hóa tâm thức để chúng ta ở trong cái già nó không làm cho mình bị tiếc nuối về một cái thời vàng son trai trẻ hay là vàng son của sắc đẹp, mà chúng ta thấy rằng nó diễn ra như là một cái gì đó rất là tự nhiên. Thấy được như thế thì chúng ta không bị thất vọng trước sự thay đổi qua tiến trình thời gian của cơ thể. Bệnh và chết nó đến với chúng ta không phải như là phản ứng tất yếu của cái già. Nhiều người mới nằm trong bụng mẹ đã bị chết thông qua sảy thai, phá thai. Có nhiều em bé mới lọt lòng đã không thể duy trì và tiếp tục được mạng sống. Có người giàu to, phú quý, tiền rừng biển bạc lại bị chết yểu, chết ngang, chết hoạn tử, chết thiên tai, để lại gia tài mà tâm thức bám víu theo, trở nên hồn ma bóng vía, không siêu thoát được. Bệnh và chết đó, nó như là một nỗi ám ảnh cho rất nhiều người chúng ta. Và các hành giả đó, làm thế nào phải thấy rất rõ rằng là muốn được an vui hạnh phúc lâu dài thì đừng nên ham vui, vì theo Ngài Địa Tạng khổ vô cùng. Cho nên trong đời sống đó, chúng ta phải ý thức rõ là nó có hai cái cấp độ hạnh phúc. Cấp hạnh phúc thứ nhất thuộc về giác quan, mà chúng ta thường đánh đồng nó như là cực lạc. Hạnh phúc thứ hai là chân hạnh phúc, nó thuộc về sự tĩnh lặng của đời sống nội tâm. Khi mình làm chủ được dòng cảm xúc, không để cho nó phản thuận nghịch, thì lúc bây giờ hành giả đó trở nên an vui và tự tại. Chính cái trạng thái an lạc, làm chủ cảm xúc này mới thật sự làm cho chúng ta hòa với thế giới của chân hạnh phúc. Do vậy đó là làm thế nào gặm nhấm tức là để tâm một cách chuyên nhất về pháp môn, là các hành giả tịnh độ thì quý vị nên duy trì pháp môn niệm Phật, là các hành giả của thiền thì những vị đó có thể duy trì chánh niệm và tỉnh thức, tương tự đối với các pháp môn còn lại một cách chuyên nhất không gián đoạn. Thì trước sau gì chúng ta là những con chuột hành giả vẫn có thể thoát ra bên ngoài, thì lúc đó hoảng sợ khủng bố làm cho hành giả sẽ mất đi hết sự sáng suốt. Cho nên đường về mặc dù không xa, nhưng sự trở ngại trong hoảng loạn sẽ làm cho mình bị bí lối. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu giữ. Nói một cách khác là chấp trì danh hiệu với sự quán tưởng đó, thì mình sẽ có thể vượt qua được bằng cách là giữ tâm chuyên nhất, và hạnh phúc bình an bắt đầu có mặt. Thiền sư Không Giả là một nhân cách rất vĩ đại của Phật giáo Nhật Bản, có lần dạy chúng ta như thế này: khi bất cứ một hành giả tịnh độ tông nào đến hỏi ngài về pháp môn niệm Phật, và nhất là làm thế nào để niệm và thực tập một cách có kết quả, câu trả lời duy nhất của ngài là buông xả. Chúng ta thấy là giữa câu hỏi và câu trả lời đó, nó có ba dấu chấm, và mỗi hành giả chúng ta phải tự tìm ra đáp án của nó, giải mã được đáp án này trong tình huống và hoàn cảnh sống của mình, chúng ta sẽ đạt được an vui. Niệm Phật như thế nào? Buông xả. Niệm Phật như thế nào? Buông xả. Như vậy không có nghĩa là buông pháp môn niệm Phật, bỏ pháp môn này, mà chúng ta phải hiểu lời ngài muốn ám chỉ là bất cứ cái gì đang làm cho tâm mình bị trói buộc thì hãy buông bỏ cái đó, thì nhất tâm bất loạn mới được chứng ra. Theo tinh thần của Kinh A Di Đà, khi hành giả đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn thì cái kết quả ăn vui hạnh phúc đó sẽ làm cho nơi hành giả đó đang hiện hữu như là một thế giới thu nhỏ của Tây Phương Cực Lạc. Cái điều này nó mới rất là quan trọng ở chỗ đó là hành giả tịnh độ tông có thể đạt được và thiết lập tịnh độ ngay lúc mình đang còn sống. Cái nhân này sẽ tạo được cái quả sau khi qua đời đó, chúng ta lập tức được giảng sanh. Còn ở đời này mà nếu chúng ta không thiết lập được những hạt nhân quan trọng như thế đó, thì ở lúc qua đời đó, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều mà kết quả đó chưa chắc được đảm bảo. Cho nên là duy trì trạng thái nhất tâm bằng cách là thay thế nó cũng như là một nghệ thuật buông xả những thứ không cần thiết, thì an vui sẽ có mặt lâu dài. Tổ sư Nhất Biên mặc dù là một vị thượng nhân nổi tiếng ở trong tịnh độ tông, lúc nào cũng dạy các hành giả là hãy giữ cái câu thoại đầu của thiền sư Không Giả là buông xả trong niệm Phật, thì nó không chỉ đơn giản là khuôn vàng thước ngọc mà còn là một tính năng chuyển hóa rất lớn. Hai nhân cách mặc dù từ hai truyền thống tâm linh thể hiện và thực tập hai pháp môn khác nhau, nhưng cái kết quả đạt được chúng ta thấy là đồng nhất và không có sai khác. Do đó đó là phải buông những thứ không cần giữ lại trong đầu. Sự chấp trước đó, nó giống như là một cục nam châm. Tất cả những đối tượng trần cảnh đó, giống như là các loại kim loại. Nơi nam châm có mặt, kim loại đó sẽ bị dính vào. Tâm mà không buông xả đó, dầu cho miệng có niệm Phật, thân có ngồi như tư thế hoa sen, tâm chúng ta là trần cảnh, là nhiễm ô, là phiền não, là nghiệp chướng, và do vậy đó kết quả của sự niệm Phật sẽ không cao. Luôn tiện đây chúng ta thử nhớ lại lời của thiền sư Quyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca, một viền sư khá nổi tiếng. với lời phát biểu 6 chữ mà giá trị của nó là một minh chứng cho pháp môn niệm Phật. Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Thùy đó là ai? Ai vô niệm, ai vô sanh, đó là dịch theo nghĩa đen. Còn dịch cho nó sát cái câu thơ tự do này đó, ai được trạng thái vô niệm thì người đó sẽ không còn tái sanh trong sanh tử luân hồi. Rồi cái nghĩa thứ hai này mới là cái mấu chốt. Chứ còn nếu mình hiểu theo nghĩa văn phạm bình thường mà không gắn liền nó với thơ văn thì chúng ta sẽ hiểu theo cái nghĩa là nghi vấn từ. Ai trên đời này đạt được vô niệm, ai trên cuộc đời này đạt được vô sanh, và thấy nghi vấn làm cho tâm mình không được bình an, bởi vì nó là một cái chướng hoặc của tâm thức, hay nói cái khác nó là sự rơi rớt của vô minh. Còn đây là ngài khẳng định bằng cách nói đặt vấn đề, ai mà đạt được vô niệm thì không còn lo đến sự tái sanh nữa. Như vậy là vô niệm ở trong thiền tông cũng chính là trạng thái nhất tâm bất loạn của kinh A Di Đà, và hai trạng thái này là một mà thôi. Cho nên duy trì pháp môn, giữ trạng thái bất loạn, chúng ta và các hành giả thiền cũng đồng hướng về bên giác. Dẫn nhập một cách hơi dài dòng như thế là để chúng ta sẽ có một cái niềm tin vững chãi hơn về pháp môn mà mình đang thực tập. Ở trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chúng tôi dự kiến sẽ trình bày với quý vị đó, chúng tôi xin nhấn ở một vài nguyện để gắn liền với sự thực tập và tính năng chuyển hóa. Trong lời nguyện thứ 5 đó, Đức Phật A Di Đà có cam kết với chúng ta như thế này, là bất kỳ ai có duyên thực tập pháp môn về tịnh độ tông, duy trì chánh niệm tỉnh thức qua danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngài sẽ giúp cho các hành giả đó đạt được cái năng lực biết được túc mệnh minh. Đây là một cái lời nguyện rất quan trọng mà nó đòi hỏi đến sự hành trì của chúng ta. Đức Phật đó, hỗ trợ mình như là người cha người mẹ dìu dắt mình ở trong những bước đi tập tễnh của cuộc đời. Đến tuổi 4 trở lên đó, chúng ta phải tự đi. Khi nào chúng ta tự đi bằng đôi bằng chân và tạo ra được trạng thái thăng bằng đó, thì sự hộ niệm của Đức Phật vẫn không kết thúc. Là bởi vì chúng ta cần phải thực tập để thấu rõ được cái nhân quả quá khứ của bản thân. Cho nên sự hỗ trợ tha lực của ngài, nó sẽ giúp cho phần tự lực chúng ta đạt được kết quả lớn nhất của đó. Những đứa con sanh ra mồ côi, tức là thiếu tình thương và sự hỗ trợ của cha mẹ, khó có thể thành công một cách trọn vẹn, giàu cái năng lực tự lập rất cao. Cho nên có tự lập mà có thêm sự hỗ trợ thì kết quả đạt được một cách mỹ mãn hơn. Túc mạng minh là một cái năng lực biết rõ về đời sống quá khứ của bản thân, từ đại cương cho đến chi tiết, không phải một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp. Tại sao chúng ta cần phải có tri thức về nhân quả quá khứ của bản thân? Bởi vì đó, nó là một cái bộ phim nhiều tập về tất cả những gì đã được diễn ra đi ngang qua cuộc đời của mình. Mỗi một cái kinh nghiệm của một đời sống đó, nó để lại chúng ta một bài học. Và nương vào các bài học nhân quả này đó, chúng ta sẽ có ý thức trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Người Phật tử hơn những người không phải Phật tử ở chỗ đó, chúng ta không có niềm tin vu vơ vào đấng sáng thế, không tin vào định mệnh, không tin vào chủ nghĩa an bài, mà thế giới này giàu là hạnh phúc hay khổ đau do chính chúng ta là các kiến trúc sư thiết kế, và do vậy chúng ta phải đi cái cuộc đời thông qua sự thiết kế đó. Hiểu được như thế đó thì chúng ta sẽ không có hâm nóng lại nỗi đau đã từng diễn ra trong quá khứ, mà khóa nó lại ở nơi nó đã từng diễn ra. Đây là một cái nghệ thuật. Thân thông thường khi lớn tuổi đó, chúng ta có thói quen là hồi ức về quá khứ. Chính vì thế tuổi lớn còn được gọi là tuổi hồi đó. Ngồi lại tâm sự, mình kể hồi đó tôi thế này, hồi đó tao thế kia, hồi đó tôi đẹp như thế này, hồi đó tao mạnh như thế đó. Nhưng mà không nói hồi bây giờ, bây giờ mình yếu xìu, bây giờ mình không còn đẹp nữa. Nhưng mà mình ký ức về cái thời hồi đó đó để mình quên đi những gì đang diễn ra hiện tại. Nhưng sự trễ trốn đó sẽ làm cho chúng ta bị giam nhốt ở trong nỗi đau, bị mất mát. Chính vì thế mà hãy khóa nó lại, biết được cái nhân quả quá khứ để chúng ta không có than trời trách đất, vì hiểu rằng tất cả mọi thứ do chính chúng ta làm ra. Các hành giả Tịnh Độ Tông cũng cần biết về cái quá khứ của bản thân mình bằng cách là quán chiếu quá khứ của 40 năm trước, 30 năm trước, 20 năm, 10 năm, quá khứ của ngày hôm qua, quá khứ của sáng hôm nay, quá khứ của giờ phút trước và cái tâm thức đang diễn ra bây giờ. Miễn làm sao thông qua cái sự quán chiếu và so sánh, các giá trị ngày càng được thăng hoa, những tích cực ngày càng được phát triển, tâm mình đó trở nên bình an, thì biết rằng đó là chúng ta đang sống ở trong quỹ đạo lời phát nguyện thứ năm của Đức Phật A Di Đà. Trong lời phát nguyện thứ sáu đó thì Đức Phật A Di Đà cam kết rằng là các hành giả của Tịnh Độ Tông sẽ được hỗ trợ để có được nhận thức thiên nhãn minh. Đây là một cái yêu cầu rất là cần thiết. Ở trong binh pháp đó, những người tham gia quân sự và chính trị được huấn luyện rằng là biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Lời nguyện thứ năm là biết mình, biết rõ, chứ không biết một cách chủ quan, mà biết rất là khách quan về nhân quả. Lời nguyện thứ sáu là biết người, mà không phải chỉ một người, mà là sanh tử luân hồi của rất nhiều chủng loại, bao gồm con người. Khi chúng ta biết được như thế đó, là chúng ta thấy rất rõ nhân quả, giống như là âm thanh có tiếng vang, giống như là cái bóng không rời khỏi hình. Nó hòa quyện như là chiếc xe đang được kéo theo, hay là đang được lằn dò theo bước chân của con bò kéo xe. Tính cách đồng hành và song tồn về nhân quả đối với mọi sự vật hiện tượng và con người và các chủng loại khác sẽ làm cho chúng ta sống một cách có trách nhiệm hơn về những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm. Hiểu được như thế đó thì chúng ta sẽ không còn lý giải những bất hạnh, những khổ đau, những điều không như ý của tha nhân đó là một sự ngẫu nhiên, là một sự an bài, là một sự tình cảm. Rất nhiều người theo các tôn giáo khác giao khoán niềm tin cho Chúa với niềm an ủi hy vọng rằng đâu sẽ vào đấy, mọi việc sẽ được bình yên. Đâu đơn giản như thế. Bởi vì chúng ta phải tự sắp xếp lại cuộc đời của mình thông qua đời sống và sự tu tập chuyển hóa. Ở đây Đức Phật A Di Đà dạy là Ngài sẽ hỗ trợ, chứ Ngài không làm giùm, không làm thế cho chúng ta. Vì nếu Ngài làm thế giống như là Ngài đang giúp cho mình cái máy trợ thở, mà khi tắt cái công tắc trợ thở chúng ta bị đứng tim chết, phải không ạ? Cho nên Ngài hỗ trợ để cho mình tự thở. Ai tự thở người đó mới sống dài, sống dài, sống thọ, sống bình an. Do đó là phải hiểu cái lời nguyện của Ngài là một sự hỗ trợ để cho chúng ta đạt được những giá trị cần đạt được. Lời nguyện thứ 24 và 25 dạy rằng là Ngài sẽ hỗ trợ cho các hành giả Tịnh Độ Tông thực tập hạnh cúng dường và bố thí. Trong phương ngữ của người Trung Hoa có một phân biệt đối xử về đối tượng được sử dụng trong khái niệm cúng dường và bố thí, mà trong sự tu tập tâm linh của Lục Ba La Mật, Đức Phật hoàn toàn không hề có dụng ý đó. Trong tiếng Pali và Sanskrit, bố thí và cúng dường được dùng chung bằng một cái từ là dana. Đối với cúng dường trẻ tăng thì thêm một cái danh từ phía trước là sangha, tức là tăng đoàn. Sangadana là cúng dường trai tăng. Còn nếu mình cúng dường bố thí cho những người khác thì mình dùng cái đại từ của người đó. Cái động từ bố thí và danh từ bố thí trong tình huống này vẫn được giữ nguyên là dana. Là bởi vì khi thực tập hạnh chia sẻ đó, chúng ta là đang ban phát, mang lại niềm vui cho cuộc đời, chứ không phải chỉ mưu cầu cho hạnh phúc của bản thân mình. Trong dân gian đó, chúng ta thường phân biệt khi mình tặng biếu cho những người nghèo khó bất hạnh hơn, mình có cảm giác rằng mình đang nhìn xuống phía dưới. Và do vậy đó, cái tôi của hãnh diện tự hào, cái tôi của chủ nghĩa thành tích, cái tôi của người ban tặng đó sẽ bắt đầu trỗi dậy, làm cho mình nó lớn thêm một cái gì đó, ngược lại hoàn toàn với tâm lý học vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Khi chúng ta dùng cái khái niệm cúng dường, chúng ta đang ngước nhìn lên, trước mặt chúng ta là những vị xuất gia chân chánh đang cần sự hỗ trợ về vật chất để đầu tư trọn vẹn vào con đường tâm linh. Cho nên chúng ta dùng khái niệm này với lòng tôn kính. Trong khi đó, sự thực tập bố thí và cúng dường, ngoài tôn kính và tình thương, không hề có phân biệt đối xử về đối tượng. Thực tập được như thế đó thì giá trị lệ lạc mới cao. Xóa được cái ranh giới của phân biệt đối xử thì hành giả sẽ thấy rất rõ rằng là mình tặng biếu không phải là để cầu bình an ở trong tương lai, mà tặng biếu là vơi đi nỗi khổ, mang lại niềm vui cho cuộc đời. Và trọng lượng cũng như chất liệu của từ bi nằm ở chỗ này. Từ bi nó gồm có hai nội dung: nhổ lên khổ đau, mang lại an vui. Thường khi mình tặng cho một người một tặng phẩm nào đó, chúng ta có thể mang niềm vui nếu biết cách làm. Nếu làm sai phương pháp thì cái sự tiếp nhận của tha nhân là một nỗi trăn trở và căng thẳng về phương diện cảm xúc. Tặng nó liên hệ đến thái độ, cách thức và nghệ thuật. Tặng làm sao người tiếp nhận cảm thấy họ không phải là gánh nặng của xã hội, không phải là cây tùng gửi của thân bồ đề, cũng không phải là con mọt, cũng không phải là người vô dụng, mà tặng để cho họ phấn chấn hăng quan, được nâng đỡ để vươn lên bằng đôi tay và đôi chân của mình, để giải quyết cái phần nào mà họ đang gặp phải. Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nhấn mạnh về yếu tố tâm linh và chuyển hóa trong nghệ thuật tặng. Trong 4 lần chúng tôi có cơ hội tới thăm viếng, chia sẻ pháp thoại, tặng quà tại trại giam K20, xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, từ năm ngoái cho đến năm nay, cho 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 cho đến 20 năm tù. Thì chúng tôi thấy rất rõ rằng là cái nhu cầu tình thương ở đây nó lớn hơn là nhu cầu vật chất. Bởi vì rất nhiều người tại đây đó có nhà cao cửa rộng, nhưng khi họ ngồi gỡ lịch ở trong tù đó thì tình biến. Ngay cả những người thân người thương sợ xã hội cô lập đã giấu đi rằng tôi có một người anh, một người chị, một người cha, một người mẹ, một đứa con, một người bạn thân bị ở tù vi phạm luật pháp, làm điều trái với đạo đức và lương tâm. Họ cắt đứt cái đó là để quên đi một cái nỗi đau liên hệ đến người thân và ảnh hưởng đến cái tôi của mình. Cho nên cái sự khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng đạo đức của những phạm nhân rất cao. Do vậy khi vào tại đây, nếu đơn thuần chỉ tặng biếu về giá trị vật chất đó, chúng ta chỉ mang lại một niềm vui nho nhỏ. Nhưng thông qua việc làm này để kết nối tình thương và tình thân, mang giáo pháp chia sẻ lời Phật dạy, chúng ta giúp cho họ cả một cuộc đời. Nhờ cái tâm niệm không phân biệt đối xử như thế mà Bồ Tát Địa Tạng đã từng làm bạn của chúng sinh địa ngục, đã từng làm thầy của chúng sinh địa ngục, phải đồng sự, đồng hành, dấn thân vào những hoàn cảnh như thế đó, mới hiểu rõ được cái nguyên nhân tạo ra nỗi khổ, để dẫn đến sự lún lút sâu ở trong vùng tối tâm nhất của tâm thức và tối tâm nhất của ngục tù. Cho nên bằng cái lòng từ bi thì việc bố thí và cúng dường của chúng ta mới tạo ra được những sự mở từ những ổ khóa và sự khép kín. Do đó đó, khi làm các việc từ thiện, rất mong quý hành giả hãy lưu ý là ghi chép lại những câu Phật ngôn đã từng cứu cuộc đời của mình, những lời Phật dạy mà mình ấn tượng và tâm đắc, dán vào từng phần quà hay là những mẫu giấy nho nhỏ. Bây giờ máy photocopy rất là rẻ tiền, quý vị có thể nhờ người ta photo cắt ra. Ai làm về ngành in, ngành quảng cáo đó, thì có thể in cho nó đẹp, nó rõ. Chúng ta tặng cho họ một lời Phật ngôn như là tặng cả một kho vàng. Có thể rất nhiều người trong đó chưa từng hiểu Phật, chưa từng tin Phật, không tin có đời sau, không tin nhân quả, luân hồi, nghiệp báo. Rồi ở trong nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, họ mới thấy được rằng lời dạy của Ngài là một cánh cửa sổ để thoát ra khỏi sự khổ đau. Cứu giúp như thế ý nghĩa rất là tốt. Cho nên nó thực tập theo nguyện thứ 24 và 25 thì các hành giả tịnh độ phải là những người hết sức năng động trong sự dấn thân mang lại niềm vui và mang lại kết quả. Nguyện thứ 48 cũng là lời nguyện cuối cùng Đức Phật A Di Đà. Có một ý như thế này là các hành giả tịnh độ sẽ được Ngài hỗ trợ đạt được đệ nhất nhẫn. Khái niệm nhẫn là sự chịu đựng, khác hoàn toàn với đè nén. Dùng một cưỡng lực để đè nén đó, tâm mình trở nên căng thẳng mỏi mệt. Ví dụ trên đường đi đến chùa, sáng mơ thức dậy hay muộn, các Phật tử lo nơm nớp, không biết rằng là mình đến có trễ giờ, để lắng nghe được cái lời nhắc nhở của thượng tọa chủ trì và các vị thượng tọa hướng dẫn khóa tu. Cái đâm nớp lo sợ như thế làm cho tâm mình mất bình an, bởi vì nó là một cưỡng lực đè đẩy thôi thúc làm cho mình rất là căng thẳng. Cho nên đó là thực tập niệm Phật đó, thì chúng ta phải để cho nó thoáng nhẹ, tự tại, vô ngại trong thông dọc. Đến và đi đó như duyên, giống như một làn gió thổi qua các cành cây ở trên rừng và núi. Gió đi ngang qua đó thì tiếng lá cây xào xạc, bởi vì nó hoa chạm vào nhau, các cành đụng vào nhau. Nhưng khi lặng gió, không gian tĩnh yên, thì tiếng xào xạc của cây sẽ không còn nữa. Mỗi một ngọn gió đi ngang qua cuộc đời của mình, dù là gió mùa xuân với không khí ấm áp và trong lặng, hay là gió mùa hè rất là nóng bức, hoặc là gió mùa đông nó có phần hơi lạnh thấu đến xương và thịt của chúng ta, thì mình cũng phải hình dung rằng đừng để tâm nó bị lạnh và cảm cúm bởi những ngọn gió của cuộc đời. Cảm lạnh bởi ngọn gió thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, thành công thất bại, lên voi xuống chó đó, thì mình khó hết bệnh lắm. Bởi vì tìm kiếm các phương pháp tâm linh, các vị thầy hướng dẫn tâm linh đó, có mặt trong lúc chúng ta bị cảm lạnh bởi cuộc đời nó khó. Cho nên phải duy trì làm sao cho hệ thống kháng thể tâm linh này đã được mạnh, để không có một ngọn gió cuộc đời nào có thể làm cho chúng ta bị cúm hay là bị sốt. Có được như thế đó, chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái mà lời nguyện thứ 48 gọi là nhẫn đệ nhất. Trong dân gian thường sử dụng khái niệm này nó hơi lệch, mặc dù nó cũng có giá trị rất là hay. Nhẫn nhục, tức là nó giới hạn lại vào trong nội dung á, nhẫn những điều nhục mạ, chửi bới là hết á. Trong khi đó khái niệm nhẫn nó rộng hơn. Nhẫn ở trong thuận cảnh, nhẫn ở trong nghịch cảnh, nhẫn ở những đối tượng cao có khó chịu, và nhẫn luôn cả những người thuận lợi đối với mình. Nhẫn về thời tiết khí hậu, nhẫn về thời khắc hay là giai đoạn biến cố của lịch sử, thì hầu như là hành giả phải được đặt ra trong một cái trạng huống giàu thế nào, và bất cứ cái gì diễn ra với mình vẫn duy trì được trạng thái bình an của tâm thức, thì hành giả như thế là đang giao hòa với vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Và ở đây chữ quang không có nghĩa đơn thuần vật lý là ánh sáng. Hòa với ánh sáng bị chói mắt làm sao? Chúng ta phải hòa với cái tuệ giác, vì ánh sáng là tượng trưng cho tuệ giác, cho nhận thức sáng suốt, cho kiến thức về nhân quả, về duyên khởi, về luân hồi, về vô ngã, về vô thường, giúp cho mình được bình an, không bị chao đảo ở trong cuộc sống. Như vậy là khi hòa với được tuệ giác vô lượng quang như vậy đó, chúng ta sẽ sống thọ hơn, các mối liên hệ, quan hệ về tình người sẽ sự gắn bó và gắn kết hơn, đó là được gọi là vô lượng thọ. Chứ không được nên hiểu theo nghĩa đen á, là vô lượng thọ là sống hoài không chết. Đức Phật nói già bệnh chết là các quy luật, cái chuyện chết nó không quan trọng. Và nói cách khác là sống thọ hay chết yểu không quan trọng từ cái nhìn tâm lý học của nhà Phật, mà quan trọng là trong lúc sống thọ hay là trong lúc chết yểu, chúng ta đã từng sống và được sống như thế nào. Nếu sống ở trong bình an, sống trong chánh niệm, sống không lay chuyển đó, thì ý nghĩa của nó làm cho mỗi bước chân đi chúng ta trong cuộc đời nó trở thành một cái gì đó rất đẹp, rất ấn tượng. Mỗi lần nhớ về hay nghĩ đến, chúng ta cảm thấy vui và hạnh phúc trong lòng. Cho nên hãy thực tập đại đức nhẫn ở trong niệm Phật qua một cái câu hò rất đơn giản: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu, thương nhiều buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư khổ sầu, ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình ta. Ở trong bài thực tập này đó, chúng ta thấy nó có bốn động tác. Thứ nhất là đối thoại với rất nhiều người khó tính, phê bình chỉ trích, cho gậy bánh xe, không hiểu, không cảm thông, lý giải một cách xuyên tạc và hiểu lầm. Nhưng chúng ta cứ nghe thôi chứ không phản ứng. Nghe mà không có phản ứng là một nghệ thuật của nhẫn, và phải là có một cái bản lĩnh, phải có một thái độ vô ngã, phải có tâm rộng lượng lắm đó, chúng ta mới không phản ứng ở trong trạng thái bình an. Dân gian thường nói là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Cái vế đầu đó, nói năng như chánh pháp là một nghệ thuật truyền bá chân lý. Nhưng im lặng thì không thể im lặng như chánh pháp, vì chánh pháp không im lặng. Chánh pháp luôn luôn phát ngôn truyền bá, mở rộng, phổ biến. Mà im lặng như thiền định, đó là nguyên văn ở trong kinh Tạng Pali. Tại sao phải im lặng như thiền định? Bởi vì chỉ trong thiền định hay là trong niệm Phật nhất tâm bất loạn, tâm chúng ta mà không giữ lại nỗi đau và sự bất hạnh do người khác tạo ra cho mình chuyển hóa được nó. Và đây chính là cái nghệ thuật của nhẫn đệ nhất ở trong lời nguyện thứ 48. Nhờ thực tập như thế, chúng ta nghe rất là sâu, chúng ta nghe hời hợt. Cái gì có giá trị chúng ta chấp trì danh hiệu giữ lại, còn cái gì không có giá trị đó, vào tay bên trái vẫy tay chào nó qua tay bên phải và ngược lại. Và thực tập cái thứ hai đó là hiểu thấu. Ta hiểu rất là sâu tại sao người ta cao có khó chịu, tại sao người ta lại phát ngôn nó không đúng cách. Và nhờ cái sự hiểu như thế, chúng ta thương người đó thay vì hận thù người đó. Bởi vì theo nhà Phật, con người không phải là kẻ thù của con người. Lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền não, nghiệp chướng, nhiễm ô, trần lao là kẻ thù chung mà chúng ta cần phải tay nắm trong muôn bàn tay để cùng vượt qua nó, qua hình ảnh Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn như là một biểu tượng và sự minh triết ở trong cuộc đời. Nếu mà chúng ta chưa làm quen được cái đó thì hãy nhẩm cái câu kế tiếp là buồn chi mà năm ba bữa. Thế bởi vì nỗi buồn là một con dao đang ghim ở trong tim của mình. Chẳng lẽ mình muốn cho mỗi một giờ khắc trôi qua đó trái tim mình bị rỉ máu, bị tổn thương? Cho nên đó là phải nhổ ra càng sớm càng tốt, không giữ lại, tức là buông xả, để cho tâm khỏi khéo sầu. Mà muốn như vậy, ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Thở thật sâu với danh hiệu của Đức Phật, thở ra thở vào với tâm niệm rằng trong hơi thở ra được tống hết tất cả các trược khí ra bên ngoài, phiền não, nghiệp chướng, bệnh tật. Khi thở và hít một hơi thật sâu vào bên trong, tôi ý thức rất rõ tôi đang nạp vào tính năng vô lượng quang, tính năng vô lượng thọ, tính năng giải thoát của Đức Phật A Di Đà vào bên trong, để có được sự bình an, để có giấc ngủ an lành, để có những giá trị tích cực. Thực tập như vậy đó, chúng ta đang được gọi là nhẫn đệ nhất. Nhẫn tức là chịu đựng, duy trì, kéo dài, không gián đoạn. Và lúc đó đó, chúng ta sẽ thấy một cái điệu hoan ca rất là nhẹ nhàng, thư thái, tăng tình, tăng tính, tình tang. Dầu không có nhạc, không có đờn, mình vẫn thấy là du dương trầm bổng. Đó là cái điệu mà Kinh A Di Đà mô tả đó. Tiếng gió thổi, thông reo, lá cây xào xạc, suối, mọi âm vang của chim muông, của núi rừng, của sâu thẳm đều là pháp âm màu nhiệm tuyên sướng các pháp môn ngũ cân, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vân vân. Thực tập như thế là chúng ta đang đồng hành trong quỹ đạo lời nguyện thứ 48 của Đức Phật A Di Đà. Trình bày một cách sơ lược về nghệ thuật niệm với ba cấp độ tâm linh qua lời dạy của thiền sư Trần Thái Tông, một vị thiền sư lỗi lạc của người Việt Nam, và trích dẫn lời của các vị thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản, để chúng ta thấy rằng là các vị thiền sư chân chính luôn luôn là những người hiểu rất sâu về giá trị chuyển hóa và tính năng chuyển hóa của pháp môn tịnh độ, nhằm giúp cho chúng ta có thực tập và biến lời hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trở thành đời sống, như là không khí cần thiết cho sự sống và thở của chúng ta, áo quần cần thiết cho sự trang sức, thực phẩm cần thiết cho sự ăn uống và mọi thứ ở trong cuộc đời này. Các hành giả với sự thực tập không gián đoạn như vậy, chúng tôi tin chắc rằng là kết quả sẽ có và tịnh độ an vui sẽ được thiết lập ngay trong lúc chúng ta có được sự bình an của tâm thức. Thì khi giảng sanh về Tây Phương đó, chỉ cần khởi niệm là chúng ta đã có mặt rồi. Thì đó là cái câu kết thúc và cũng là cái phần đúc kết cái câu nói rất là hay ở trong Kinh A Di Đà. Chỉ cần niệm danh hiệu Đức Phật là chúng ta đang có mặt ở Tây Phương. Kính chúc quý hành giả năm Mậu Tý được an lành, các tường như ý, để tinh tiến nhiều hơn nữa trên pháp môn, trên hành trì, trên sự dấn thân mang lại lạc cho mình và cho người.